Hôm qua có dịp con nghe lại cuộn video ông Tám giảng ở khóa sống chim 9 ngày với La Sư Mạc Tê. Ông Tám nói, xuất khổ có khó, mình ngồi chứ mình quân bình thì tự nhiên xuất ra, nhắm mắt thì cũng xuất mà mở mắt cũng xuất, rất là dễ. Rồi khi con mới nhớ là con lần khác con nghe ông Tám nói, mình có quân bình tự nhiên có ánh sáng, nhắm mắt thì tự nhiên anh thêm sáng. Rồi con không hiểu là có trường hợp nào mình quân bình, mình có ánh sáng mà cái quân bình nó không đủ để mình xuất hồn hay không?
Khi mình nhập định là nó quân bình rồi. Khi mình ngồi mình nhập định thấy không có cái xác nữa là nó quân bình. Quân bình là mình ngồi mình vừa nhắm mắt mình thấy không phải ở đây.
Yeah.
Mà ở chỗ khác. Mà lâu ngày khi mình gặp người nào nói chuyện lấy cảnh vật cảnh nào ở trên thiên nhiên trên đó nó đẹp bằng cách nào, giờ mình nhớ hoài không quên mà lặp lại rất có trật tự.
Dạ, con cảm ơn.
Người tu lưu vi phải tu bao lâu mới được xuất hồn? Tùy theo những người hành pháp đúng hay là không, siêng năng hay là không, dày công hay là không. Dày công thì cái thời gian sẽ ngắn, mà giải đãi nó phải kéo dài. Cũng như người đời đi học cũng vậy, siêng năng học lớp nào giải quyết lớp nấy, bài nào viết xong bài đó thì chắc chắn phải thi đậu. Mà học rồi vớ vẩn, không làm xong bài vở, suốt kiếp không có bao giờ thi được đậu cái bằng gì hết.
Thưa Thầy, có thể kiểm chứng được là mình xuất hồn không?
Kiểm chứng được chứ. Nếu mà mình tôi đứng đắn mình xuất hồn như đêm nay tôi thiền, tại sao tôi đi gặp những người đó từ hồi nào giờ tôi không có gặp mà bây giờ tôi gặp. Mà họ nói những cái điều hay lẽ phải tôi cần phải về tu sửa. Thành cho vì vậy cho nên đêm đêm cứ lo tu thiền để được gặp. Và học thêm càng thiền càng minh mẫn càng sáng suốt. Chứ không có tin vậy. Họ nói ông Phật, ông Thượng Đế, mình không có tin đâu. Tôi gặp tôi nói chuyện, mới nói chuyện. Cho nên những vị mà giáng lâm xuống thế gian, xin Thượng Đế, xin này xin nọ tới với tôi, thì tôi nói thật tôi chỉ có bao nhiêu đây à. Mà có nói cái chuyện kia tôi không cần biết, vì tôi chưa đạt tới cái đó. Mà nó nói hay lắm, nói siêu nói, nhưng mà bản thân chưa có kết quả không. Tôi bản thân tôi thấy có kết quả, tôi có dũng mạnh hơn. Tôi làm con đường đó, tôi làm một con người xứng đáng con người giữa càn khôn vũ trụ. Con người tôi phải có thực chất khai triển tâm linh cho chúng tôi, chứ không phải nịnh bợ mà được cái gì. Người thế gian nghe ra Thượng Đế là sợ lắm, phải nịnh bợ nhờ phải ôm gốc bự để tiến hóa. Không phải vậy, phải tu sửa. Thượng Đế thiệt đứng trước mặt chính chúng ta mà chúng ta không tu sửa, rốt cuộc cũng không đi vào đâu.
Chính thưa Thầy, một người chỉ như là xuất hồn đi. Con nghe thấy là có người nhìn thấy là mình xuất đi như thế nào, nhưng mà cũng có người không thấy gì hết. Thành ra con không hiểu là tại sao người ta lại không thấy.
Cái người ta thấy là người ta được thanh nghe một phần để người ta thấy. Thanh nghe là người ta đã tu được. Còn người không thấy ở đây nó cũng có cái ý chí thanh nghe, nó mới học cái pháp này. Cho nên cái thấy không phải là đắc pháp. Thấy và đặt học hỏi ở những cảnh giới đó. Còn người không thấy thì họ cũng lại có ý chí tìm tòa ở những thế giới cạc vừa. Thì cái không thấy, cái thấy chung quy chỉ có cái ý chí mà. Cho nên cái ý chí đó nó thành đạt ra thì hai người ta phải nhìn đó.
Thưa Thầy, làm sao biết được mình xuất hồn?
Cái mình tu thanh nhẹ giải được hết rồi thì nhắm mắt, tự nhiên mình ở nơi khác, không phải ở nơi trong thể xác này. Và mình có thể liên lạc với bất cứ ở chỗ nào, mình gặp được và nhớ rất rõ hình ảnh mình đã gặp. và học hỏi được nơi chỗ thanh nhẹ, và chúng ta mới đem cái sự thanh nhẹ đó bố thí cho luôn cho thế gian cùng tu cùng học. Cho nên mỗi người đều liên hệ với trời thiên liên, mỗi người có người sanh ra đều có thiên tính, chứ không phải thú tính đâu. Mọi người sinh ra thiên tính, nhưng mà không biết tu thì không thấy thiên tính. Không biết tu thì tôi thường thường làm bốn câu thơ: thiên đường địa hữu tình, nhân loại hóa, mặt người thú tánh nhận không ra, long lanh trước mắt cho là đẹp, quá dục quần sanh lãnh khổ mà. Cha đã khổ, để con ra rồi, ép nó lấy vợ, bắt nó lấy chồng, nó khổ mãi, khổ tới bây giờ chúng ta một số người cũng đang khổ chứ không có sướng đâu. Quần sanh là khổ, không ai sướng hết. Sanh lão bệnh tử, khổ rất rõ ràng.
Làm sao không bị xuất hồn và cái trạng thái mê tỉnh? Không muốn phân biệt rõ cái sự xuất hồn, cho nên cái hồn phải dứt khoát, mọi dứt khoát của luồng điện. Nếu mà anh ta chết sang sáng này, và âm thanh anh ta nói mà người tính cái gì giỏi, anh thích. Âm thanh mình là quân mình, là thích đấy. Mình muốn xuất đi lên, mình phải quân mình nhẹ, quân mình cân nhẹ. Cái tự nhiên mình đi. Khó khăn. Cái giá xuất hồn khó khăn là như cái lợi gì. Mấy ông tu mở quệ trên núi, ông muốn nhắm mắt ông đi ra. Mình nó có cái gì? Cho nên sự quân mình nó đòi hỏi sự giai cấp. Khi mình đã thấy quân mình không biết. Nhưng bây giờ từ đó là cứ đi lên tới trạng đó quân mình chỉ sự đi đến của thế gian, không đi được. Có chuyện chết cờ, chuyện đi nhẹ, khỏi thế nhẹ thì tâm thức mình càng ngày càng quân mình càng nhẹ. Thế nói là không nói, thế làm không làm. Thế đi mà không đi, chỗ nào mình cũng đến được. Nó phải như người đời đánh võ luyện võ cho các con thế này không thấy được đâu. Thiền là bất khả lưỡng là hành để tới. Bây giờ như hỏi ông trời cũng trả lời câu chuyện là bất khả lưỡng là
lúc sức hồn liệt khỏi là mình phải đạt được quân bình của cơ tạng và khối óc. Lúc đó vừa nhắm mắt thì mình đã thấy mình ở cõi khác, nhìn lại thấy mình, mà không phải ở cõi thấp này đâu. Đi lên trên, nhìn nó, nhìn trở lại thấy mình được. Tự nhiên và hồn nhiên đi như vậy, là căn bản của phần hồn là từ đại bi giáng lâm xuống kia. Phải trở về cái đó, tự nhiên khi mà chúng ta tu mà, thanh lập đâu đó nó nhẹ nhàng, quân bình, nhắm mắt là nó phải đi trở về. Cũng như các bạn lên máy bay mà nó quân bình là nó bay là nó chỉ đi lên không có đi xuống. Thì cái lúc mà bạn xuất hồn nhắm mắt là các bạn sẽ đi lên, không có đi xuống. Là mình phải thanh lập tới đâu đó để đủ được tự nhiên nó đi xuất hồn đi lên. Cái lúc mình ngồi là ngay ngắn, mà xuất hồn là lúc nào cũng ổn định, hình như hơi thở mình nó không còn nữa. Nhẹ ra vậy, để bông gòn, không thổi ra, lúc đó mình đi xuất hồn.
Trình độ xuất hồn thì phải hội đủ những điều kiện nào? Theo chỗ con biết thì tùy căn cơ và quá trình tu tập của mỗi hành giả mà mỗi người có thể đạt đến trình độ xuất vía xuất hồn mau hay chậm. Trong những cái lúc đào tạo với một số bạn đạo thì vấn đề này đã được đưa ra bàn cãi khá sôi nổi. Một số thì đưa ra vấn đề thế này, tức là phải qua cái quá trình trường chay khổ hạnh, phải thực hiện đủ công phu công quả công trình tam công tứ lượng. Một số đưa ra vấn đề này, tức là phải đạt đến trình độ là có thánh thai. Một số đưa ra vấn đề là phải quy túc. Như vậy thì xin đức thầy cho chúng con được biết là muốn đạt được trình độ xuất hồn thì phải hội đủ những điều kiện nào?
Con người
biết được cái luật nhân quả, chúng ta tu biết mới là chưa. Không phải một kiếp mà thành đạo. Từ nhiều chú trẻ mới còn mười mấy tuổi nghe đạo, đạo tập đạo như thế. Thầy hiểu từ đó. Người ta đã tu nhiều kiếp mà người ta hiện diện với một thể xác nhỏ. Người ta đã thành Phật nhiều kiếp, nhưng mà kiếp này có một câu là họ ngồi, họ đi ra giúp đỡ. Cho nên nhiều kiếp tu học cũng không phải là đặt có điều kiện như vậy mà thành ông Phật thì thế gian đã chế định Phật rồi. Anh mới hiểu chỗ đó không? Cho nên người không hiểu nó phải đạt tới thánh thai rồi này. Tuy theo người tu học, tuy theo căn cơ như em nói này, cái trình độ tiến hóa của mình không phải là một việc làm xong, nó rất phức tạp, nó đòi hỏi nhiều kiếp. Nó trở lại như là còn cái phương pháp vô vi đây là đi tắt để cho con người biết điện giới khai mở. Khi mà biết điện giới là mới tung phá được, gặp mê phá mê, gặp chấp phá chấp, gặp trí phá trí mà đi khác chân đi nữa rồi. Đó. Chứ còn nếu mà trên đường tu học bình thản thì tăng cơ nghe nói câu đạo là rất đúng. Tại nhiều kiếp tu học nó mới đạt. Chứ đừng nói con người mà người ta mới mười mấy tuổi mà thằng nó mười mấy tuổi mà nó làm thơ thao thao bất tuyệt thì là nó là ông già, nó là con lúc được tu kiếp mà như học lại con già để nó thực thi cho đúng trong một kiểu học tập tự. Để nó dấn thân ra trong trường mà nó không trượt. Vì đứa trẻ là luôn luôn phải đi học trượt. Nhưng mà nó tới đó nó thức tâm nó tu. Nó dấn thân, nó đã tu học tiến hóa. Mà tới đó, da nó trong trượt thì nó có bị ô nhiễm trở lại không? Nếu không ô nhiễm trở lại, nó đi luôn. Đó nó chết sớm. Ở thế gian kia chết sớm, người đó đi sớm. Đánh nhiệm vụ đó, qua đi cầu khác.
Như con được biết, về vấn đề xuất hồn khỏi bản thể, có hai trường hợp. Là trường hợp thứ nhất, phải có mô ni châu thì hồn mới xuất ra được. Và trường hợp thứ hai, không cần mô ni châu, hồn cũng có thể xuất ra được. Vậy xin thầy cho biết cái trường hợp thứ hai là hồn khi mà chưa có mô châu cũng có thể xuất ra được. Thì trường hợp đó hồn xuất ở đâu, từ ở đâu ra và xuất như thế nào, xin thầy cho biết rõ.
Tất cả đức quy nơi bộ đầu. Những người đã tu về tiền kiếp thì cái bộ đầu họ cũng có mở sẵn, cho nên nhiều khi họ nằm nhắm mắt thấy họ xuất ra họ đi. Nhưng mà đi như vậy á thì còn phải du luyện một thời gian rất lâu mới được đi lên trên cao. Rồi còn cái mô đi châu cũng là cái hồn. Là những người hồi nào giờ bị kẹt trong bản thể và dây công tu luyện, nó mới phá mở ngay trung tâm chân mạng, nó mới xuất ra. Lúc đó nó ngồi trong mê mà nó tỉnh, nó thấy rõ ràng. Đi ra như vậy, đi với một cái vòng quanh, một cái vòng tròn mà nó thấy tất cả cảnh giới. Từ 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 nó mới khôi phục thành đầu, mắt mũi, tay chân. Đi đứng rõ ràng, nhỏ bé. Cái này như hình như tuần trước tôi đã giải thích rất rõ ràng. Lần này là lần thứ nhiều.
Tôi và các bạn con có được một chút ít các hiện tượng của chiều không gian thứ tư. Xin thầy minh định thế nào là thật sự xuất hồn? Phải qua những giai đoạn nào? Có bắt buộc khi xuất hồn phải ngồi trong tư thế thiền để phân biệt giữa các giấc mơ và ảo giác?
Khi chúng ta thiền, phải nhập định. Nhập định là cái luồng điển trên bộ đầu rút được rồi. Thì lúc vừa nhắm mắt, toàn thân thanh tịnh, lúc đó thì mình nhập định. Nhập định rồi mình thấy mình bước ra rõ ràng. Mình đi tới nơi nào mình hiểu. Và khi mà xuất hồn rõ ràng thì đi được bao lâu? Tiếp xúc với ai về chúng ta phải nhớ thì trật tự trong cơ tạng của chúng ta đều có trật tự rồi và sáng suốt, cho nên đi về nhớ. Có nhiều đi người đi về mà không nhớ, cái đó chưa có trật tự của bản thân.
Nếu mà xuất hồn được là chỉ có đi học đạo thôi. Nó không có nói chuyện lung tung nữa. Hết rồi. Đụng tới là nó phân chân lý rồi. Đụng tới là nó phân rõ rệt. Không có trồi sụp gì nữa hết. Cái vía thì có trồi sụp. Cái vía học tập rất lâu. À, nó thuộc về phàm mà. Nó khi lên, khi xuống. Tùy theo cái hoàn cảnh.
Và cụ thể hơn nữa thì xuất vía thì mình biết cái sức cảm của không khí ở ngoài trời, mình có cảm tưởng như vậy, còn xuất hồn thì rất là thanh nhẹ, mình không có cảm giác gì.
Chỉ thấy cái là... kinh mây không, không có đi khỏi thế gian, bước ra có đám mây rồi, từ đó là nó bay đi trời, và cái ý muốn đi đâu là bay đi đâu. Mà chúng ta đi lên cao, lên bồng lai biên cảnh, cỡ hạt là có hạt của trong mình chứ không phải bên ngoài. Nó biến thể là mình cỡ thì mình đi được, chỉ cái ý mình đi được. À, tới đó leo cây, ăn cái trái cây, xuống ăn ngon ngọt, thấy rõ ràng như vậy. Nhưng mà muốn bỏ trong túi thì đem về thế gian, đưa cho ta coi là có bằng chứng, nhưng mà gì đó, thấy cái tay để vậy thôi. Mà không có cái trái gì, nếu mùi thơm vẫn còn, mùi thơm vẫn còn rõ ràng, thơm ngon vô cùng. Rồi ra chợ tìm cái trái cây không có cái mùi nào mà bạn thấy mùi được.
Để phân biệt cho rõ là luôn luôn khi xuất hồn mình trở về bản thể, mình nhìn thấy mình trước rồi mình mới vào.
Chứ sao? Nên còn những người mà có nhiệm vụ làm việc đó, nó ít có ở trong thể xác, không có trở lại con tim. Có nơi ở bình tĩnh. Có về thì bây giờ lúc đó khả năng rồi, cái vía treo thì cái vía làm việc đúng rồi. Chừng nào mà thiếu sót thì ở bên đây thiếu xuống chút thì dưới này nó làm việc này được. Trường hợp bất chấp, nghiêm nghị, là mình gian lầm. Lúc đó là rung động.
Cái càng không vũ trụ.
Những người ngồi đối diện với nó, thấy trạng thái thay đổi bất ngờ và rung động tâm hồn. Đó là lúc cái phần hồn, chân hồn trở về, nghiêm nghị. Trong một lời giáo huấn nào đó làm mọi người cảm động.
Giải tỏa được cái quốc khí của nội tâm và thực hiện được mọi việc thì các bạn thấy các bạn sang suốt và nhẹ nhàng. Đó là đi, đó là tiến hóa. Đừng có mong tôi xuất hồn, đừng tôi bỏ tất cả các việc không. Kiến thức tôi càng ngày càng rộng. Tôi thấy nhiều là tôi đi đến rồi. Đó. Trong cái không mà nó có là ở đó. Các bạn cứ dịch tu đi, đừng có mong muốn chuyện sai lầm. Nhưng mà thực hiện để trị cái căn bệnh của mình. Tham sân si hỉ nộ ái ố dục đây mình phải rõ. Tại sao tôi ở trong cái giới đó mà tôi thoát không được? Tại vì tôi chưa thực hiện tôi vô cùng tận. Mà tôi thực hiện và mong muốn vô cùng tận thì tôi giải tỏa hết những cái quốc khí đó. Tôi tham làm những điều tốt cho càn khôn vũ trụ, cho muôn loài vạn vật. Tôi tham tất cả tham là tôi hết tham. Rồi tôi thấy tôi nhẹ nhàng và tôi sáng suốt.
Thầy, tại sao lúc xuất hồn đi con không thấy gì cả? Như vậy là con có học hỏi được gì không?
Cứ vậy mà đi tới rồi sẽ thấy. Chúng nhiều người tới San Jose, nếu tôi đi dọc phố, có thấy gì đâu mà đi vô đâu, có ba đăng xin chơi, chiếu gì chuyện vô, chơi, không thấy. Thì mình cứ kiên trì đi tới là mình sẽ thấy.
Tu vô vi là học chết trước khi chết. Con rất thắc mắc bởi vì đã mấy năm tu học mà con chưa xuất hồn được. Như vậy thì là con đã không học chết trước khi chết hay sao?
Người tu vô vi còn sợ chết không có bao giờ có cơ hội xuất hồn. Coi thường cái chết mà hành pháp là quan trọng. Cứ gì cố gắng hành đi. Đừng có sợ nhiều khi hành tới nó bắt đầu muốn mê rồi cái nó. Trong này nó hù, nó coi chừng chết, sợ. Cái người đó còn sợ chết làm sao xuất hồn được? Phải cương quyết ra đi. Sự hiện diện của chính chúng ta đã không biết được ngày hôm nay có ở mặt đất này. Rồi bây giờ cố gắng lo trì niệm tiến hóa, cái tâm thức càng ngày càng cởi mở, thì một ngày nào chúng ta sẽ ở nơi đó, nơi mà chúng ta muốn. Chứ đừng đòi hỏi sự xuất hồn để làm gì. Nhiều người cũng muốn thấy tôi đi đây đi đó để làm gì, rốt cuộc cũng không có đi được, cuối cùng không có đi được và không có làm được cái gì giúp cho chúng sanh. Khi mà chúng ta trụ được rồi thì luồng điển chúng ta mới cứu độ được nhiều người. Cho nên cần thực hành cái pháp cho nhiều, đừng đặt cái tham vọng. Cho nên Phật đã nói rồi, tham trước hết là tham. Tu cũng tham, cái gì cũng tham. Tham xuất hồn đâu có xuất được. Phải thực hành trong thanh tịnh thì tự nhiên xuất hồn. Chúng ta đã giáng lâm trong thanh tịnh rõ ràng, nhập sát. Bây giờ chúng ta không thanh tịnh làm sao trở về với nguồn gốc của chính chúng ta được. Thiếu thanh tịnh mà thôi.
Các thầy có người mà bảo thì phải vô vi nói là cái còn cái kia rồi lên thấy cả tiền cả kia ngay cả kia nữa đó, điều bảo cái đó thực sự là chỉ do thì thành kinh mà thôi.
Cái đó là cái tưởng tượng của người nói vậy, còn cái này là phải thực tế, có đi có về, nó khác với cái tưởng tượng về y học hành chính. Cái đó là cái trình độ người đó mới học tới cái y học hành chính mà thôi, cái còn cái thực tế nó không phải gì. Cái thực tế của nó, có người đâu có bị bệnh thần kinh mà đâu có tu pháp vô vi này. Nhưng mà họ nói, ổn, tôi đi, tôi có nhà anh, tôi thấy anh để cái bát như vậy, cái chén như vậy, nó đúng không? Nó có cái đó không? Ở thế giới này có cái đó không? Báo chí có đăng cái đó không? Có chứ. Mà người đó đâu có phải là bị bệnh thần kinh. Mà người đó đâu có thực hiện pháp lý vô vi này. À, những cái phương trong và những cái phương thức thực hành của pháp lý vô vi đều là trị bệnh không? Không thì chỉ nữa sắp ra coi có thử pháp lý nguyện nào nguyện vào trị cái bệnh gì mình ý thức rõ ràng, biết ra rõ ràng là mình thấy anh toàn là trị bệnh cho cơ thể được ổn định hơn, làm sao lại hao tổn tới thần kinh. Cho nên họ ngồi họ suy tưởng là ông ngồi tưởng tôi lên trên thiên thế giới, tôi lên tôi gặp Phật, tôi tưởng thực hiện. Cái đó là suy tưởng không có thực hành. Còn này có thực hành đã thức khác. Đó bởi vì cho nên chính anh cũng có thể trả lời được. Hồi trước tôi sao bây giờ tôi như vậy, tôi không thành có, tôi đâu có ác thế. Tôi trông như sự ác thế. Sao? Tôi nghĩ tôi thấy. Có thể anh có thể xác nhận.
Con thấy con thích ra mà con bay á thầy, con bay vòng vòng như là núi non rồi đó. Có khi con xuất ra thì con thấy một con khỉ rất là lớn, mà hồi thì biến thành giống như con một sông á. Thì ngài có nói với con thì nói mà những người tu vô vi ở ý này đó thầy, nhưng mà con không có biết cái đó là con xuất hồn hay xuất vía, xin thầy thông giải dùm cho con.
Nói gì về những người tu vô vi?
Dạ cũng như nói là những người tu vô vi ở dưới thế gian này thì cha mẹ trời rất là quý, rất là thương. Còn đàn ông á thì 5 người tu á thì được 1 người. Còn đàn bà á 7 người tu á thì được 1 người. Nói với con như vậy á thầy, rồi cũng như khuyên con ráng cố gắng tu á thầy. Mà con không biết cái đó là con xuất hồn hay là xuất vía. Con xin tình thầy nhà thầy con giải mà con.
Nên khi mà con nghe được lời chân lý, đó là Phật sự độ cho con, trong vai con chỉ con gì hết. Phật sự độ cho con ráng tu lên. Sẽ xuất hồn lên như vậy. Bây giờ con thấy tâm trạng con thay đổi nhiều. Mặt này con tươi trắng hơn xưa. Con mới tu. Đó là do sự cố gắng. Và cũng công khuyến khích của anh Hòa.
Dạ con thấy
từ ngày ông tư từ cái đạo này Pháp Bồ Đề lại cho thầy và thầy đã truyền cho chúng con. Thì con muốn hỏi là nếu phép này gọi là phép tu xuất hồn thì thầy đã tạo được hay là chúng ta đã có được bao nhiêu người có xuất hồn?
Xuất hồn người tu tự thích, không phải là những điểm như thế gian thích thì có bao nhiêu người xuất hồn.
Tu
phản kích động và phản động. Nhưng họ không cảm xúc được, họ mới đi tu. Không có kiểm soát được bao nhiêu người đi tu. Cho nên là chính trị rồi. Chính trị thế gian, chính trị ông trời muốn làm rồi. Chính trị thế gian đến số người để tạo thành một cuộc lượng tám rỡ mà thôi. Một thực chất nó không phải vậy. Nó là ánh sáng. Ánh sáng nó có đến được. Rồi vô cùng nó sẽ đến được. Cho nên mình tu lần lần mình thấy cảm thấy nhẹ. Trước khi anh tu mình thấy mình gặp mình chưa bây giờ. Ngồi thiền đến một tiếng đồng hồ nhẹ. Thì cái stress của mình càng ngày càng lớn rồi. Nó có chỗ thoát làm sao mà ngồi đâu được. Thì càng ngày cái stress của mình càng ngày lớn rồi. Thì mình biết tin khả năng mình càng thắng được. Càng thanh tịnh, càng thanh tịnh, càng thanh tịnh, càng sáng suốt. Mà thanh tịnh điều nào thì càng thanh tịnh, càng cao, nhìn thấp, dễ khó khăn. Nhìn tờ cái chút xíu, mà tất cả chút xíu. Thì mình phải dành tâm đi tới. Mà dành tâm trong thanh tịnh, chứ không dành tâm tính toán. Hết mùa mùa, hết tính toán mới được gì rồi. Còn vô mô, còn tính tớ là không bao giờ gì chờ được hết. Không không mà có, ở chỗ đó.
Thưa Thầy, không hiểu sao người hành thiền có đôi khi xích đi trên kia. Chẳng hạn như cảnh trung thiên thế giới, hay hoặc ở đâu đó thì ở bề trên thì không hiểu. Nhưng mà trong những ngày đó, mình có những cảm tưởng nóng nảy đối với lại gia đình hay hoặc là những người bạn đạo kích động và phản động. Mà mình chưa có thật sự từ bi cứu độ họ, mình còn đứng một chiều là tôi phải người quấy. Thì lúc đó, cái hồn của mình xích ra đi trên kia, bị quấn ngược lại. Và thời gian đó, xả thiền thì trong ngày đó gặp nóng nảy vô cùng. Chỉ có làm chiếu minh và niệm Nam Mô A Di Đà Phật mới giải được. Thì kính xin Thầy cho biết.
Nó không có đi được trên kia. Nếu đi trên kia thì nó nhận định rõ ràng. Và cái việc sắp xảy ra nó biết rồi. Nó không có để cho xảy đâu. Vì nó còn đảo lộn trong cái thể xác nó. Trong thể xác nó có nhiều tình trời. Có tam giới. Nó phải đi qua giới này, tại giới kia, giới nọ. Và trong đó nó có phần trượt xâm chiếm và không có điều hòa được. Cho nên trở lại nó còn nóng. Là vậy. Cho nên chúng ta khi mà trở lại cảm thấy có nóng nảy, chúng ta phải cố gắng làm chứng minh lại. Chứ đừng có thấy cảnh đó mà tưởng là hào hứng là được, không đâu. Vì nó chưa thông. Chúng ta phải làm chứng minh điều hòa hết trước khi chúng ta tiếp khách. Thì nó không có phần động loạn đó. Mà coi trong nhà tất cả đều là quy lực của Thượng Đế đang giáo dục chúng ta. Chứ không có nghĩ rằng ta hay hơn, ta xuất được, ta thấy được, mấy người kia đuôi không được. Chúng ta là đôi chưa thấy rõ, mơ mở một chút mà thôi, chưa tiến tới toàn vẹn. Cho nên cái phần đó sẽ thử thách hành giả rất nhiều và giáo dục hành giả rất nhiều. Lên đi đi lại lại đi đi lại lại nhiều lần như vậy mới thấy cái cảnh thực tế mà chúng ta đã đi. Thì lúc đó cái tâm từ của chúng ta lúc nào cũng ban sáng cho mọi người, chứ không có cái chuyện gì còn buồn bực sân si đối với gia đình.
Thưa Thầy, khi xuất hồn thì thể xác có bị hồn phép xâm nhập không? Làm sao xâm nhập được? Mình không biết ai có quyền xâm nhập. Nhiều người làm ăn thất bại, đi cứu ma, yêu cầu ma nhập xác để cho nó minh mẫn làm ăn, tiếp tục lừa gạt người ta. Đó là chính nó lừa gạt nó. Mà thì khi nhập xác mà khi nó ngự rồi không bao giờ ra. Nó còn bất tính hơn người thế gian. Con ma là bất tính, nay hứa vậy, mai hứa vậy, không có đúng. Nó năng không có ổn định, không đồng ý, đó là con ma mà thôi.
thương cảm, mình có thể vừa ngồi vừa xuất hồn hay là phải nằm?
Ngồi xuất hồn là trong lúc giai đoạn tu mở bộ đầu ngồi mới xuất hồn được. Còn sau này mà đi quen rồi á, đứng xuất được mà mở mắt cũng xuất được mà nằm cũng xuất được, cái vấn đề đơn xuất hồn thành ra không có cái vấn đề quan trọng nữa. Muốn giờ phút nào mình cũng đi tới được, giải tỏa hết. Sống tại thế gian, vô người thế gian nhưng mà không phải sống ở thế gian.
Là trong trường hợp cũng có những cái lúc mình ngủ mà mình cũng mơ sẽ lên đến cõi trên, cũng thấy hồn mình cũng lên tiên như vậy. Thưa ông Tám, có vẻ là mình xuất hồn bất tình cờ.
Khi mà mình mơ thấy như vậy đó, là mình khi mình về mà không dòm thấy cái thể xác mình đâu phải xuất hồn. Mình đi ra rõ và mình về rõ. Bước ra khỏi nóc nhà mình đi chỗ nào, lên trên mây sao đi nó có chắc chắn, như vậy mình xuất hồn. Còn mà nằm mê mà thấy như vậy là cũng lẫn quẩn trong bản thể mà thôi. Mà thấy cái khung chim của tiền kiếp thôi, không có thật sự xuất hồn.
Làm sao biết chắc à, đúng là mình đã xuất hồn ngoài bản thể chứ không phải là cảnh trong người mình?
Khi mình xuất hồn ngoài bản thể là không, mình thấy nóc nhà mình mới chiếu được, mình ở trên nóc nhà mình mới thấy được, mình đứng ở trên đầu mình mới thấy được, chứ mình còn lẫn quẩn ở trong xác là còn cái xác này cũng lớn lắm á, đi cùng hết mà đi trong bản thể đó. Cũng có tứ hải đủ chuyện, núi non đủ hết, óc mình biết bao nhiêu núi non đi trong đó, mà chừng nào mình dứt khoát từ lìa khỏi xác là mình phải dột lại thấy mình, thấy nóc nhà, thấy tất cả mọi việc, cho nên nó hay. Là cái phải nhập định mới xuất, thật sự định mới xuất, mà không có quân bình, không có định. Phải làm cái gì cũng phải nhẹ, chứ không phải làm ào ào như người đời, như bánh giỏ, đâu có được.
Khi mà xuất hồn mình có cái cảm giác gì hay không?
Chẳng nhiên như thường. Bởi vì mỗi đêm mình thiền là mình đã đi từ ti chút chút. Cho nên đi đến đúng lực lượng rồi thì ở trên giờ mình thấy sắc. Thì lúc đó muốn đi đâu đi.
Mà mình có cảm giác gì?
Không có cảm giác thường vậy thôi. Bởi vì mỗi chỉ một ngày một chút cho không có sức làm cái ảo. Nếu sức làm ảo thì có cảm giác lạ thường. Cái này là mỗi đêm mỗi chút mà thôi. Đi mà không hay. Không có cái gì ngạc nhiên hết. Quê chúng ta vốn ở thiên đường, không phải ở thiên gian. Cho nên lấy cái gì làm bằng chứng? Bây giờ chúng ta kiểm điểm lại. Khi chúng ta giáng lâm xuống thế gian, bị sức hút của hồng trần, thì chúng ta bị hút trong cái tiểu thiên địa này. Tham sân phi tử, tham sân sợ chết.
Trong lúc thiền, cái sợ mình nó có đi, nó có hết.
Đương nhiên rồi, nó lập lại trật tự từ cái tối đi thấy cái sáng, nó còn sợ gì nữa. Sợ là tôi không thấy được ánh sáng. Một ngày nào lập lại con mình thì tôi thấy ánh sáng rồi. Vậy chứ cái ánh sáng trong nhà này phải không? Không. Ở dưới khác chứ. Lúc đó tôi hết sợ rồi. Chứ không có người bắt việc là vậy. Cho nên tại sao người thì bỏ công, bỏ thì giờ rất nhiều. Nhưng mà chỉ thật tính là một ngày có thiền là một năm thế gian. Ở thế gian thì tôi thiền một năm lâu lắm. Mới thiền có ngày. Cái nhẹ với cái nặng, cái đi phía đông có cái nhẹ cái nặng nó khác nhanh, khác xa lắm. Cho nên những người lên cung trăng để chứng minh cho chúng thấy. Chúng ta thấy là một người ở đây nặng bao nhiêu kilo lên đó bớt còn có chút xíu à. Cao chừng nào thì nó nhẹ chừng ấy. Thấy chưa? Thì chúng ta phải lập lại trật tự cho nó cao ngày càng nhẹ. Thì chúng ta sẽ ở nơi nào? Ở dưới nhẹ thay vì dưới nặng.
Chúng ta phải trở lại nhỏ nhất cả càng không vũ trụ này. Chúng ta mới thoát khỏi cái cơ thể tâm tối này. Các bạn trở lại nhỏ nhất về phần biển giới thì các bạn mới xuất ra khỏi cơ thể này, xuất ra khỏi những tầng tầng nhà này mà để hòa hợp với thanh điển ở bên trên. Khi các bạn đi ra ngoài, các bạn mới thấy rằng lên nhịp cũng là dồn xuống thấy thể xác của chúng ta, thấy sự lớn chúng ta đã đề cao và sự đẹp. Chúng ta đã tự ca tụng mặt mày, tay chân, tôi đẹp, người này đẹp, tôi đẹp hơn người kia.
luôn luôn khen sự đẹp có bề ngoài, bị chê lấp bởi một mạc vô minh. Nếu mà chúng ta trở về với sự tinh vi, thì chúng ta dồn ta và thấy cái bản thể này gồ ghề xấu xí vô cùng, nặng nề vô cùng, tham sân si vô cùng, tội lỗi vô cùng. Cho nên chúng ta ở thế gian là một con tội rõ ràng mà không hay, tưởng ta là phải, thiên hạ là quậy. Chúng ta còn mang sát phàm, không có thể xưng danh ta là toàn thiện, không có một người nào toàn thiện hết. Toàn thiện chúng ta không còn mang sát phàm nữa, chúng ta là giải thoát tịnh rồi, mới là kêu bằng toàn thiện. Là chúng ta thấy rằng đêm nay tôi thiền, tôi nhắm mắt, tôi thấy tôi xuất ra, tôi thấy tới đó, tôi thấy một vị tiên hay là một vị Phật. Và tôi thấy rằng tôi muốn tỏ đôi lời với người mà chưa đủ khả năng. Vì thấy một cái màn rất mỏng mà tôi muốn qua không được. Vì chúng ta chưa đủ công đức, cho nên chúng ta phải trở về bản thể và lo tu nhiều hơn. Thì buổi đó, trong ngày đó, bạn sẽ gặp trở ngại rất nhiều. Đêm nay các bạn thanh nhẹ, thấy thanh vắng đi lên. Nhưng mà lại bữa nay sẽ biết bao nhiêu chuyện đời đã xảy ra cho tôi, những chuyện hoang uổng và đã đổ trước trên đầu tôi. Đó thì giờ điểm đạo đó bạn. Nếu các bạn kỳ trí mà giữ phần thanh điểm đó, thì các bạn sẽ vượt qua cái mạng thanh điểm để chê lập các bạn. Trong lúc các bạn muốn tiến gần một con rồng cũng khó khăn, và muốn tiến gần tới một vị tiên, các bạn thấy rằng năm này tới tháng kia cũng chưa được. Vì sao? Vì ta còn vun bồi sự trượt thay vì thanh. Cho nên kinh vô tự để chứng hành giả thích giả.
Còn câu hỏi thứ hai đó là, trong nên nói là tu chỉ cái pháp lý vô vi á, đến một cái trình độ cao để xuất hồn á, có thiên vi, và trên cái cõi đó có cái thiên vi có phát hiện lại cái hồn đó cũng như là cho qua đi đậu rồi, ví dụ như thoát qua được cái thiên vi đó chúng ta đậu rồi, nếu được hồn và thiên vi xét thấy mà cái hồn đó mà vẫn còn có những cái tham lam gì đó, coi như giữ cái hồn lại thôi, cho nhập được cái thiên vi xét để thích hồn đó.
Rồi những câu cái gì mà chị nói xuất hồn lên trên thiên vi, cuốn sách nào nói những gì mà lên nó bị giam lại, quên lậu. Vì trình độ mà lên đến thiên nhiên rồi, đâu có bị giam lại. Nếu mà lên đến đó mà cái tâm còn đậm thì nó bị hạ trần công tác xuống trở lại, không có giữ trình độ. Tôi đi được, tôi cũng cầu giữ cho nó trên trước. Không bao giờ mấy người nó chịu giữ cho tôi mà lâu thôi. À, nó đưa xuống liền. Mình động là đưa xuống liền, chỉ thích ngồi, chỉ thấy chị đi khỏe, chỉ thấy chị qua sông bị nạn, chị đi đi chơi, chị thấy thơ thớ cây cỏ đều. Có hồn thơ của nó xuất hiện sẽ bị thấm đi sướng sướng lắm, thì không nghĩ trở về gia trang nữa. Cái tâm chỉ đậm. Cái hơn, cái chủ trương là cái tâm mình. Cái tâm mình tỉnh thì mình được đi. Với tâm này để đi để trả cái nghiệp trạng, và trả tâm nghiệp trạng mới tiến qua học hỏi tiên. Thế hơn, cho nên không có bị giam ở lại đâu, nó khỏi thiên nhiên giam này, nên là ở đây ta đăng ký, ở đây ta ở. Lên là bậy cái ở lại chung quá. Cái gì cũng thơm, cái gì cũng ngon, cái gì cũng tốt hết. Muốn bận áo thì hô một cái là có áo bận rồi, muốn màu nào chắc mấy nó hiện ra liền. Đâu có phải là cái chỗ đó dễ được lên đâu, tu khổ lắm mới lên được. Từ đó mình đi về Phật nhân. Thì không biết mà nếu tôi tu Phật, tôi đi thẳng vô Phật, không được đâu. Ông Phật trải ra thật dễ còn khổ hơn ông tiên. Mà mình chưa gì mình muốn làm Phật cho được. À. Không có giam đâu. Cuốn sách nào nói cho tôi thấy không có giam. Cầu dễ giam. Cố gì? Tụi tôi bị cải tạo ở Việt Nam ngồi ước mong ra một Mỹ nó bắt tôi bỏ tù tại Mỹ được quá. À. Bị cải tạo ở Việt Nam không như muối đâu mà thịt ăn á.
Hồi đó ai cũng ở trong trại cải tạo muốn tôi làm sao mà ở qua bên Mỹ nó bỏ tù thì tôi chưa ba chứ Mỹ mà mình còn muốn nữa mà còn nói chuyện với cái thiên tiên mà nó bắt bỏ tù mình lại á không lộn gì đâu.
Thưa thầy, con muốn hỏi thầy là khi con ngồi thiền nhiều khi con mới vừa lắng tâm, con mới vừa tịnh được một chút đó, thì tự nhiên làm như có cái gì đó, nó hồi về một cái, nó đập con cái vậy đó, thì ra sao không?
Cho nên con chưa đi tới cái chỗ thật sự mở tâm, thì khi con ngồi ra tới cái điểm con nó còn yếu, còn yếu cái này lên nó bị dội trở lại liền, vừa vượt lên cái đường vừa bị dội lại, nó còn yếu, cho nên con cứ thật sự mở đi, không sao hết, có không không của cuộc đời đã thấy rõ rồi, cứ việc đi, đi cho tới đích, đó, thì cái phần đó nó sẽ nuôi dưỡng được, và nó sẽ mạnh lên, mạnh trong thanh tịnh và sáng suốt, lúc đó con không bị hồi trở lại, nhưng mà cũng phải đi hồi, từ đây tới đó phải hồi nhiều lần nữa. Nhiều người đi lên thì cao rồi nhiều khi nó hồi trở lại cái đầu nó gặp kêu, nhưng mà nó cảm thấy như thế. Con chưa tới trình độ đó, nhưng mà sẽ tới trình độ đó, đừng có lo. Cái chuyện hồi là đương nhiên phải có, vì ở ngoài ta thánh nhẹ, mình mới xuất ra chưa có đầy đủ lực lượng thì nó hồi cái lần lại. Thế là đương nhiên phải có. Thì mình đã đo lường được, mình có xuất một phần, nó mới hồi được.
Khi mà mình ngồi mà nó mình quên mình luôn, mình cũng như mình ngủ quên luôn, lúc đó là mình xuất hồn hay là chỉ một phần điểm
nó
đi lên
đó thôi. Cái phần điểm nó được thanh nhẹ rồi thì nó được rút thừa thanh, bắt đầu thừa thanh, chưa hòa trong thanh thì cảm thấy mình như không có ở đây, nhưng mà khi nó hòa trong thanh là nó gom ra gọn lại, nó rõ ràng, càng ngày càng rõ ràng là đã hòa được rồi. Cũng như con tới xứ chỗ âm sông này, con đi đều hết, bữa đầu đi thì con thấy nó hơi lâu thôi, đường con hay quên. Mà đi chừng 4-5 lần con nhớ hết, chỗ nào đi được, lịch ở lâu, một thời gian, nó hòa tan với cái đó, thấy rõ. Mà lên đến tình khác cũng phải. Cho nên đừng cho đó là lạ, mà đừng cho đó là chán nản, nhưng phải đi tới chắc chắn là có từng bên kia. Chứ đừng cho bao nhiêu đó là đủ.
Tu pháp lý vô vi có cần phải xuất hồn hay thấy mua đi chân không?
Tu pháp lý vô vi rất là tốt. Tu khi tu khép mình ra đâu gặp có những điều đó. Vì khi chúng ta tu biết lắng xa và tốt, ta phải đạt phát biểu sản xuất. Cố gắng đi lên mà luôn luôn giữ hướng về thanh tịnh và chân thành đến đó. Nhìn họ vẫn không có đi chân. Cũng thấy được khổ biến, cũng thấy được đường đi, cũng có lấy nở những sự
kỳ sạch. Vậy về siêu cấp, ngoài khả năng của các bạn mới đến đại học. Học về rồi nó sẽ tệ chủ. Còn lúc rút đi ấy, thì các bạn còn lực lượng yếu, nhưng mà tới đây luôn luôn cái lùi điểm rút tất cả và để đi luyện cho tất cả. Thành ra nó có hơi mệt mỏi một chút, nhưng mà không ăn chung gì. Cái đó nó từng ngày thứ ba là nó hồi sinh lại, không có gì hết. Đó là chúng ta đồng hướng thượng để giải tỏa phần trước ô trong nội thức, và để nhận lấy sự thanh cao, diễn quan của bề trên. Và chúng ta thấy rõ rằng ta có tánh hư thật xấu, và biết nguyện phân ra hai giới, điểm liên quan để chịu trách nhiệm thừa tiếp thanh điển của bề trên. Còn bên dưới thì phải thừa lệnh của chủ nhân ông là điểm liên quan sẽ chuyển dạy lục căn lục trần, y lệnh. Lúc nào có lệnh nó mới thi hành, lúc khi mà không có lệnh nó không được thi hành. Khi chúng ta hiểu về điểm rồi, ta chọn quyền làm chủ và điều khiển rõ rệt, chứ không nên để lẫn lộn nữa, rồi nó ở trong cái si mê. Si mê một lần thì điểm về trên xuống giải cho ta, ta khóc nhiều, khóc để giải trượt mà thôi, si mê là trượt. Mà khóc nhiều rồi nó thấy nó nhẹ, không còn nặng nữa. Rồi từ từ đó nó sẽ đi tới sự thanh nhẹ và cởi mở thêm. Và nó bước qua một lĩnh vực sáng hơn và nhẹ nhàng, thơ thơ hơn. Trở về nhà chúng ta thiền sẽ tốt. Bởi vì ở đây nó thay đổi luồng điển mau chóng. Từ ngày học không có bao nhiêu, nhưng phải điều luyện mạnh hơn, và để cho nó sớm thức tâm, và nó thấy rõ quyền năng, sử dụng khả năng sẵn có của chính nó, để tự thăng hoa trên mức độ, theo trình độ của nó, cao nhất của trình độ của nó, thì nó tiến. Và cái sự cố gắng đó của phần hồn thì luôn luôn hướng thượng và nghiêm chỉnh, càng nghiêm chỉnh càng thấy rõ tội ác của chúng ta từ nhiều kiếp trước, và nguyện sẽ ăn năn và sẽ sửa đổi, thì từ từ trở về tu thiền đây rồi sẽ sửa rất nhanh chóng, chứ không có gì. Hiểu được điển là rất nhanh chóng, hai giới khác nhau, giới trực và giới thanh. Đó là đúng đường tu học mới khai mở, đi tới giai đoạn giáp giới cũ khiến chỉ chưa qua cũ khiến được. Cho nên cái luồng điển nó mở ra, thấy mình ở trên dồn xuống thế xác vô về, ngay bộ đầu chúng ta biết bao nhiêu núi non, chẳng sao, ngay bộ đầu biết bao nhiêu tình lốc núi, hang hấp ở trong đó cũng còn đầy đủ hết rồi. Cho nên hành giả mới có bước ra khỏi giữa ngực thì thấy cái thập tự, có người thấy chữ giảm, có người thấy thập tự, rồi đi lên trên nữa mới thấy núi bao la. Thức một cái thì dòm thấy thể xác của chúng ta, thấy thể xác gồ ghề to lớn như hòn núi, đó là tất cả núi non trên bộ đầu. Rồi khi mà đi tới một chút nữa, ra đằng tới gần trước cái, thấy ta, thấy cái xác này là của ta, và ta đang ngồi đây. Đó, thì chưa có thoát khỏi ra ngoài, mới có bước vào cái thức liên hệ với càn khôn vũ trụ và dòm thấy như vậy mà thôi. Rồi một thời gian sau nữa, rõ ràng khi chúng ta bước ra trung tâm chân mày thì có đám mây đằng trước đang chờ chịch sẵn giúp ta, cũng như có chiếc xe đứng lên đó đi. Thì đi cao rồi quay dòm lại, và trước khi đi phải sắp đặt cho phần vía, phải lo lắng cho cái thể xác, và lục căn lục trần phải nghiêm chỉnh trong thời chủ nhân ly khai và chờ chủ nhân âm trở về. Đó là cái lệnh của chủ nhân âm sắp đặt như vậy. Lúc đó mới xác nhận là chúng ta là xuất hồn đi. Chúng ta cái ngồi kia thấy là đang đi trong cái tiểu thiên địa này, nó nhiều bộ phận, nhiều cơ giới, và chúng ta phải tiến tới để lần lượt ảnh hưởng và sắp đặt cho bên trong. Rồi mới thấy cái đạo màu xuất hiện ngay trong tim chân này. Lúc đó chúng ta mới thấy rằng đi rõ ràng, về rõ ràng, nhưng mà ở trên tim chân này là ở trong cảnh giới thấp ở thế gian này thôi. Còn lên tới trung tâm chỗ cái tán đó mà xuất ra, một lần thấy sáng đi xa chừng nào dồn lại thấy ánh sáng đang theo sau lưng chúng ta đó, như vì sao chiếu vậy đó, thì lúc đó chúng ta mới đi về trung tâm thế giới và xem tất cả những cảnh lạ, thật lạ, những cái chúng ta mong muốn và tiềm thức chúng ta đã tham dự rồi. Đến đó thì có danh sách của chúng ta, có dồn lại thấy ăn mặc đàng hoàng và có thể rước người đưa. Cho nên cái trình độ đi mà tiến tới và để học đạo nó nhiều giai đoạn lắm. Giai đoạn thứ nhất là trong bản thể. Trong bản thể thông suốt rồi, chúng ta mới an lòng đi ra ngoài và tiếp tục học đạo, trở về giáo dục được căn một trọng và tận độ chúng sanh tùy theo cái khả năng ảnh hưởng và trình độ của đối phương. Trên kia, nếu đi trên kia thì nó nhận định rõ ràng. Và cái việc sắp xảy ra nó biết rồi, nó không có để cho xảy đâu. Thì nó còn đảo lộn trong cái thể xác nó. Trong thể xác nó có nhiều tình trời, có tam giới, nó sẽ đi qua giới này, rồi giới kia, giới nọ. Và trong đó nó có phần trượt tâm chiếm và không có điều hòa được. Cho nên trở lại nó còn nắm. Là vậy. Cho nên chúng ta khi mà trở lại cảm thấy có nắm nảy, chúng ta phải cố gắng làm chứng minh lại, chứ đừng có thấy cảnh đó mà tưởng là hào hứng là được, không đâu, thì nó chưa thâm. Chúng ta phải làm chứng minh điều hòa hết trước khi chúng ta tiếp khách, thì nó không có phần bệnh loạn đó. Mà coi trong nhà tất cả đều là quy lực của Thượng Đế đang giáo dục chúng ta, chứ không có nghĩ rằng ta hay hơn, ta xuất được, ta thấy được, mấy người kia đuôi không được. Chúng ta là đuôi chưa thấy rõ, mới mở một chút mà thôi, vừa tiến tới toàn vẹn. Cho nên cái phần đó sẽ thử thách hành giả rất nhiều và giáo dục hành giả rất nhiều, lên đi đi lại lại đi đi lại lại nhiều lần như vậy mới thấy cái cảnh thực tế mà chúng ta đạt, thì được đó cái tâm từ cô chấp chúng ta lúc nào cũng ban sáng cho mọi người, không có cái chuyện gì còn buồn bực sân si đối với gia đình. Cái phần mà hành giả thấy đó là cái phần vía chứ không phải mình đâu. Cái vía nó ra rồi nó sẽ nhỏ lần lần, rồi nó quy hội, trong đó nó sẽ thừa lệnh của chủ nhân ông. Nó quy túc ở đó thôi, ngày lộ đúng đó. Rồi còn ta thấy hàng triệu hàng nga, đó là Thái Thượng Lão Quân đang thử và đổ cho hành giả tiếp, để cho nó xây dựng cái nhẫn, cực nhẫn cho nó, để cho nó tiêu tan cái tánh nóng nó, thì nó học cái dũng trong thanh tịnh ở tương lai. Đó là Ngài đã chiếu cho và Ngài đã biết và quán chiếu trình độ tu, Ngài mới độ cho được cảm thấy nặng, nhưng mà dũng Nam Mô Di Đà Phật để vượt qua, thì lúc đó mới thấy rằng cái sức mạnh kia là đã đổ ta, ta mới biết sử dụng cái nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật để thăng tiến. Cho nên phải trong tâm của quỳ bái và cảm ơn Ngài. Mở cái huệ phế là cái phổi nó bắt đầu mở, trong đó nó đang thanh lọc và mở tiến. Cho nên nó phải vừa sáng vừa thấy khoan khoái đó rồi buồn bực đó. Rồi có khi nó buồn không biết lý do gì mà buồn, kích buồn. Trong đó nó mới quán thông cái tê sinh của nó là cái dù hỗ trợ cho ngũ tạng. Cho nên chúng ta phải học cái nhận trì trì trí tham thiền. Và những việc đó sẽ lộ diện rõ rệt và thấy rõ rằng chiếc thiền bát nhã của chúng ta đầy đủ cơ giới ở bên trong chứ không thiếu một món gì. Lúc đó mà an tâm treo cái thể xác này là chiếc thiền đi về bên giác. Nó kêu huệ phế bắt đầu mở là an nhiên. Khi cái an nhiên xuất hiện không phải là thánh thai, đó là an nhiên. Còn cái thánh thai của đồng vô vi đây là xuất ra, rồi cái luồng điển đó nó kết thành Mô Ni Châu và xuất ra một điểm sáng đó, nó mới thành ra tay chung và đi đứng được mới khi mình thánh thai. Còn cái đó là tâm an nhiên. An nhiên từ nó có thể xuất ra từ ngay lỗ đúng. Cho nên phần tu về phần đó, nếu dưỡng về phần đó thì phải có chỗ thanh tịnh để thiết trong lúc thiết mà đi, trong lúc ngồi mà đi, để nằm thiết mà xuất ra đi. Đó. Thì cái phần đó cũng đi được, cũng đi địa ngục, cũng đi thiên đàng, cũng học hỏi tất cả, rồi cũng chê ông trời thì trình độ thấp hơn. Còn cái phần mà thánh thai nó là trực tiếp về thanh quan, nó hiểu ông trời hơn. Và nó không có chê em cả. Nó là hai phần khác nhau. Cho nên nếu hành giả muốn tu để khám phá chân lý, khám phá cơ năng trong cơ tạng của chúng ta, thì nên ẩn thân. Là dù ở trong động như thế, ở trong gia đình như thế, mắt mũi chúng ta nhìn như không nhìn, nghe như không nghe, nói như không nói, đó là sự ẩn thân trong thanh tịnh. Chứ không phải đi tìm chỗ thanh tịnh. Có chỗ nào thanh tịnh đâu. Thế gian đâu có chỗ nào thanh tịnh. Không có chỗ nào không được. Chúng ta biết ẩn, biết thu, biết đóng cửa, là đóng con mắt, đóng lỗ mũi, đóng lỗ miệng, đóng lỗ tai, không có động, không có hướng ngoại nữa, là chúng ta ở đâu chúng ta tu đi được. Thì cái thanh thai của chúng ta lúc nào cũng thể hiện được, và không có bằng rồi. Còn nếu ta có phương tiện, và bề trên chuyển cho có chỗ thanh nhẹ, biết tận hưởng, tận tu và tận độ ở tương lai cũng được, cũng là điều kiện đó cũng được. Nhưng mà thế nào cũng bị trở ngại. Trở ngại chỗ nào? Thì chúng ta đã tin Thượng Đế, thì luôn luôn Thượng Đế phải chiếu cố và thử thách chúng ta. Lúc nào cũng bị thử thách hết. Phải nhớ, tin Thượng Đế lúc nào cũng bị thử thách. Cho nên mới trở nên dũng mãnh. Khi thử thách rồi, chúng ta biết tha thứ và thương yêu, chúng ta mới thấy rằng đại bi, đại trí, đại dũng, ba luồng điển đang khiến cho cả càn khôn vũ trụ và hiện tại. Và chúng ta nắm đó học mà tiến về, thì chúng ta không có bị lầm đường lạc lối. Còn cái kiểu kia là kiểu chiếm chỗ thanh nhẹ, nó tu. Thì cái đó sau này đụng chạm một cái gì là lo âu lắm và không có phát triển được. Còn cái đằng chúng ta là tu tại thị, trong động tiền định, thì cái dũng nó mạnh gấp mấy lần cái kia. Cho nên cái phương pháp vô vi, mọi chủ trương, mọi người vẫn đi làm việc, vẫn đi học, vẫn tu, cần thực hành. Đó. Nhưng người nào có phương tiện, như ví dụ bây giờ đây có thiền viện, nhưng mà mọi người có phương tiện, có khả năng hàng tuần đến đây tu thiền, cũng học được cái tốt. Và nếu lưu lại được, cũng phải học, cũng tốt. Nhưng mà phải nhớ rằng sẽ gặp thử thách. Nó nhiều chuyện thử thách, phiền lòng. Còn chúng ta ở dưới nhân gian, xã hội, gia đình, lúc nào cũng thiền lòng hết, chúng ta quen rồi. Có dũng chí hiểu đó. Còn nếu ở đây trong cái chỗ thanh tịnh mà gặp một hai cá thiền lòng mà chúng ta tự nhiên chặt. Động ở chỗ đó, phải coi chừng chỗ đó. Cho nên chúng ta phải giàu lòng, tha thứ, bất cứ nơi nào, trên núi, xuống biển, hay là ở nhân gian, tu nữa, cũng dụng tâm mà tâm ta lúc nào cũng phải tha thứ. Và phải giải tỏa cái thực nóng, thực động của chúng ta ra ngoài, không nuôi dưỡng ở bên trong nữa. Khi mà nó động tới, thì chúng ta nhớ trì niệm danh Phật ngay trong tim bộ đạo, để cho nó thoát khỏi những cái cơn bực tức đó, chúng ta mới đạt đạo. Lúc đó thì không có bị cản trở và không bị luật căn luật trần điều khiển. Phải coi chừng một chút xíu là bị hạ tình công tác, nháy mắt là bị hạ tình công tác. Cho nên tu càng cao, càng thanh nhẹ, càng bị thử thách. Kiếp trước đã tu nhiều, kiếp này tu lại thử thách nhiều hơn. Duyên nợ tới cấp nập để thử tâm hành giả. Hành giả phải cố gắng giữ từ điển mà để quan thông mọi việc. Cho nên nếu không thì sẽ bị sa ngã trong một khắc. Cho nên ở thế gian nhiều người tu khá nhưng mà vẫn bị sa ngã mọi. Phạm rồi tái phạm không có thể nào cứu được. Cho nên về vô vi chúng ta đã hiểu rõ cái nguyên lý của điển quang. Nên du nung nấu và nuôi dưỡng cái phòng thanh tịnh về điển quang, không chấp thể xác nữa, thì chúng ta không có nóng tánh đối với ai hết. Có chuyện gì chúng ta hướng thượng trọn lành, tôi ở trên tôi ngoài dưới, làm gì lạc, rồi cũng xong. Tính là đối với pháp lưu vô vi và vô lý Phật pháp tu đúng á, thì cái trạng thái đó nó bắt đầu giờ cơ sở dục lên trung thiên bộ đạo. Và nó sẽ nhớ lại tất cả những kỷ niệm dục tình từ báo xa xưa đều hiện trước mắt chúng ta. Đó. Cùng Nga mỹ nữ đẹp dữ lắm cũng hiện trước mắt chúng ta. Nhưng mà để thử tâm, coi thấy hành giả có dứt khoát không? Nếu hành giả dứt khoát thì thấy đó bỏ đó, không đem vào tâm. Đức Thích Ca ngồi giữa rừng tu cũng vậy, biết bao nhiêu người đẹp đến, nếu nhảy trước mặt ngài, ngài chỉ trì niệm khai thông trung tâm bộ đầu để đưa tận lực đưa cái hào quang sáng suốt của ngài đi lên trên để quán độ tất cả những gì hiện diện trước mặt. Thì cái này cũng vậy, trong ta cũng đầy đủ hết. Khi mà các bạn tu thiền đó là ngồi ngay chỗ cái bình ruột đó là cái cây bồ đề, thì nó thể hiện tất cả những cái hình hài hẳn nhất là dục. Như lúc tôi thiền cũng vậy, thấy cô gái sắc đẹp, ban đầu thấy cái tay ngọc ngà, rồi thấy toàn thân ngọc ngà, hỏi cái bình nhỏ lớn chưa gặp cái cơ thể đẹp như vậy, muốn hay là không? À, trong giai đoạn nó quan trọng, trong đó thức tâm niệm Phật, thì một giai đoạn nữa thấy mình bay đến sông biển ngà, bên kia sông nhiều cô sắc đẹp. Mình cũng giữ cái từng tâm mà để vượt qua mà thôi. Chứ không phải là tôi thích cô đó tôi tới. Tôi thích cô đó tới thì con đi giữa xong rồi cũng chịu. Không có cái thích, không có động ở đó. Phải giữ cái không mới qua được. Nếu mà không nuôi dưỡng cái không thì không qua. Cho nên những người tu vô vi rốt ráo cố gắng tu thì nó dọn cái dục tính lên chương trình bộ đạo. Thì nó phải thể hiện cái đó, cái dục tính thì nó gian dưới với những phần âm. Thì chúng ta phải cương quyết trụ đánh thì nó giải tỏa dừng đi những lên. Thì những phần đó nó sẽ gian, cũng như tôi đã từng nói với các bạn là khi tôi thiền là có bốn cô ngồi bốn góc. Lúc tôi cố công tu nhưng mà không bao giờ đuổi nó đi. Tôi mới nguyện trời Phật tôi thành đạo sẽ dẫn những người đi tu. Thì lúc đó tôi được đi rồi thì những người đó cũng đồng được đi tu, là từ đó về sau không có bốn vị đó theo tôi. Không có chuyện gian dưới và tình ai với tôi hết. Ai cũng có cái đó. Đàn ông cũng có, đàn bà cũng có. Cho nên chúng ta dùng cái nguyên ý Nam Mô Di Đà Phật để trì niệm thành một lực lượng để giải tỏa những sự phiền muộn sai quay. Hậu quả của phiền muộn sai quay là dục tính. Và chúng ta đổi về được cái dục tính đi lên rồi thì không còn cái phiền muộn sai quay ở tương lai nữa. Đứng trong cái diện đó là bề trên đang chiếu và làm những thi thơ để giáo dục phần hồn và một năng lực cần của chính mình chứ không làm thơ cho ai hết. Càng làm một kiểu bài để nữa cũng mình đang học, mình thấy mình đang có lỗi. Đọc trong cái bài đó và cảm thức hiểu cái bài đó là bề trên đang dạy chúng ta rồi. Thì những người kế tiếp mà luyện được á, học với họ, họ cảm thấy tê tai và họ học, họ tu. Họ đồng hành với chúng ta. Không phải biết chữ mới làm ra thơ, dốt làm ra thơ mới hay. Thì nó đem thực chất hơn, thật thà hơn. Còn biết chữ nhiều thì nó có thể lươn lẹo và thay đổi cái văn ngôn trong cái bài thơ. Còn cái dốt mà biết làm thơ thì nó chỉ nhờ chân điển, tâm tâm tương ứng, hóa giải giáo dục nó mới viết ra thi thơ. Thì chính nó là người học. Chư tiên đang dạy nó học. Dạy học và học, chứ không phải là mình đi dạy người ta. Đừng có tưởng lầm là mình đi dạy người ta mà mình chẳng tiếng. Lúc đó thì chúng ta càng ngày càng viết càng thích thú, đọc đi đọc lại. Tháng trước viết khác, đọc trở lại thấy cái bài này cân sạch chưa học. Viết thấy hay mà chưa hành, thì nó vẫn còn nắm tánh. Mà hành đúng theo trong cái thi thơ đó, thì cái tánh nó càng ngày càng diệu. Thì lúc đó cái diệu pháp mới trào cho chúng ta. Cho nên đừng có nói tôi làm thơ rồi tôi giỏi hơn, tôi làm thơ là tôi đang học mà tôi chưa trả xong bài. Tôi còn mắc nợ chi tiền. Hãy nhớ chỗ đó. Cho nên nhiều vị tu hồi nào giờ đâu có biết gì. Không biết làm nữa nửa câu nữa. Tôi về làm chi thơ rành mạch lắm, hay lắm. Nhưng mà phải tu. Không tu là vẫn bị phạt như thường. Vẫn nóng nảy, vẫn làm ăn thất bại, không có gì mãn nguyện được hết. Mà học xong rồi á, thì thấy nhẹ nhàng. Thấy việc làm dễ, trí não thông minh, cơ tạng yên ổn. Đó. Không dám thị phi tập mạch nữa, chỉ là tu mà thôi. Thì lục căn mới thông cảm lục trần, trong nằm trong nguyên ý của lục tâm Nam Mô A Di Đà. Cái đó là trực tiếp giải mau nhất. Còn những người giải cách nghĩa nghe là mắt mũi tai miệng y thân đó, cái đó là chậm lắm, không bao giờ học được, không có bao giờ có gì về tiến nữa, không có gì về để học được cái đạo ở trong tâm. Còn cái này là chúng ta trong cái lục tâm này thấy luồng điểm rõ, nó chạy như sâu chuỗi. Sau này cái sâu chuỗi đó nó chạy ngay trước mặt chúng ta và chỉ vạn hiện ngay trước mặt chúng ta là do cái kỳ niệm Nam Mô Di Đà Phật lục tâm thông. Lúc ta giảng pháp thì lục căn với lục trần ngồi hai bên rõ ràng, Phật tử dễ thương đó. Và nó thông minh nhờ chúng ông niệm Phật chúng nó mới được thông minh. Khi mà các bạn được rồi, xuất ra được rồi, đi vào bản thể, các bạn bước qua thì nó quỳ và chắp tay tôn kính ta như một vị Phật. Lúc đó chúng ta tha thuyết giảng thì nó mới học được đạo và nó xuống nó giảng cho bò bay mấy cửa ở sơ trình ở dưới, được thăng qua đi lên. Thì lâu lâu chủ nhân ông phải dắt chúng nó đi một lần. Khi mà xuất ra đi một vòng thì đâu đó canh từng cẳng mặt rồi, kiểm soát hết rồi, chủ nhân ông đi cho. Cần cần đi dạo một khúc, nó được sáng thêm. Rồi về chúng ta dễ dạy hơn, dễ mở tâm mở trí cho chúng nó. Cho nên cái người tu tới trình độ đó, không phải là ngày hôm nay tôi nói ra rồi các bạn tu đắc, không tu được đâu. Vì khả năng tu học của các bạn tới đó thì tự nhiên có Phật sự giáo dục và dạy cho các bạn làm những điều đó. Khỏi cần lo và khỏi học trước. Nếu học trước làm nó bấn loạn tâm hồn, cứ tìm được căn lục trần hoài mà không thấy được căn lục trần. Vì sao? Vì chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật chưa đủ, chưa kết tinh đủ lực lượng. Thì chúng ta không thấy cái lục tâm và không thấy lục vị đó. Thành ra chúng ta cứ cuốn cuồng trong động loạn, cứ kêu nó này kia kia nọ không được. Vì chúng ta trì niệm chưa đầy đủ, cái số 1 chưa bỏ mà bỏ số 4 chạy thì hư xe. Cho nên cứ trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật rồi nó sẽ thể hiện trật tự giai đoạn 1 cho các bạn học tiến và giáo dục nội bộ. Mà chỉ các bạn bỏ cái nguyện niệm Nam Mô A Di Đà Phật đó, là tất cả tắt nghẽn hết, các bạn không có nhiên liệu thắp đèn lồng đâu. Chắc chắn là như vậy. Tất cả tôn giáo đều là phương tiện tại thế. giải thích, mở trí đều là phương tiện cho mọi cho hành giả mượn đó mà đi thôi. Chứ khi thật hành giả phải tự đi. Người này nói tôi cho cái hiệu xe tôi chắc lắm, tốt lắm. Người kia nói hiệu xe anh kia yếu, anh đi không tới. Nhưng mà khi người ta sản xuất chiếc xe, làm người ta nghĩ mục đích cho nó đi tới. Khi thành lập một tôn giáo là nghĩ về sự giải thoát. Cho nên sự không có tôn giáo nào hư hết. Nhưng mà hư do hành giả hư mà thôi. Tu không tu, rồi đổ thừa ông cha, đổ thừa ông sư, đổ thừa người truyền pháp. Chứ thì thật mình không tu. Mình có chiếc xe là cái thể xác này, có tâm linh, có phương tiện đầy đủ hết. Mà không hành tiến thì chừng nào mới đạt. Rồi mình đổ thừa cho nó vui vui, cái xác tôi nó yếu. Hay là cái ông đó ông chỉ sai. Tại mình không chịu hành. Không có đường lối nào mà trước khi mình bước vào hành á, mình không thông cảm thì mình không bao giờ hành. À, tôi nói bây giờ, nói bên công giáo, thiên chúa giáo người ta nói rằng tất cả mọi người giữ đức tin khi chết được vào thiên đàng. Mà mấy ai giữ được đức tin? Người nào mà chắc chắn nghe lời như vậy chỉ giữ đức tin thôi. Tôi chết là tôi đi về thiên đàng. Chúa luôn luôn cứu tôi và Chúa luôn luôn giúp tôi. Tôi sống lành, sống thiện như Chúa thì tự nhiên nhập thiên đàng. Mà sống hung, sống dữ mà muốn nhập thiên đàng không được. Ngược lại cái đạo rồi.
Cảm ơn sự kiểm nghiệm của các bạn ngày hôm nay.
Còn đang ngồi nói chuyện với mọi người, còn thấy từ cái phần hồn đi cứ từ đi lên trên từ thấy là xa lắm, mà lên trên đó thì thấy một cái cổng, mà con dò thấy nhiều người đi theo con á, con đi vô được.
Thì con là người từ trên xuống như đâu, nhưng mà bây giờ phải xuống ở đây là nó được buộc chặt cái nghiệp duyên rồi, phải từ từ giải quyết. Mà bây giờ phải nghe băng cho nhiều, nghe băng giảng của ông Tám nhiều, để con ngồi con nghe thôi, con nghe con niệm Phật để con bắt cái tần số nó rút đi cái thật, nó sửa cái điểm này, nó đổi cái điểm khối óc, con hiểu không? Thế tới đây đây là ta đổi điểm hết tất cả mọi khối óc, những cái điểm trượt này kia kia giải hết. Để họ mở trí, họ đứng lên vững vàng hơn, thấy rõ cái vị trí của họ, không có bị linh mờ ám mà không, không bị thầy bùa thầy gì mà phá mình được.
Lúc hành thiền đúng đắn, hành giả nghe khô trái cổ, vì lúc đó trượt ô được lửa càng khôn thiêu đốt. Vậy có nên chịu khó khát nước để sự đốt cháy được trọn vẹn hơn? Hơn là uống nước vô để dập tắt lửa cháy và đồng thời làm mát thận thủy.
Cho nên khi mà nó khô khổ, chúng ta cứ kệ nó, tự nhiên chúng ta nhớ chúng tiên bộ đầu. Rồi chúng ta mới cảm thấy rằng nhờ cái khô khổ này chúng ta mới xác nhận được tôi đã xuất khỏi thế giới. Nhờ cái khô khổ này tôi mới xác nhận được tôi xuất khỏi thế giới trong giây phút này, chứ không phải lâu đâu. Rồi trở lại cảm thấy khô khổ là đã trở lại. Cái lúc mình khép khô rồi lĩnh xuất rồi. Rồi trở lại là thôi. Từ từ nó có. Cho nên tu nhất thiết ngộ nhất thần.